Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2012. Thưa các vị, hôm nay là ngày kiết giới an cư của đại chúng và tại tu viện Lộc Uyển. Và truyền thống quá khứ thì an cư vào mùa hè, tức là vào mùa mưa. Trong kinh văn gọi là vũ kỳ an cư. Tuy nhiên khi mà Phật giáo du nhập qua những quốc gia Đông Phương như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, thế thì cái sinh hoạt an cư có khi xảy ra vào mùa đông. Và ở nơi đây cũng như ở trung tâm làng Mai thì sư ông kiết giới an cư vào mùa đông. Mùa đông là cái mùa nó rất là thuận lợi để cho chư Tăng Ni an trú lại một trụ xứ để tu tập, để nhiếp tâm phòng hộ. Và ngày xưa trong những già lam lớn thì trong một kỳ an cư như thế, rất là nhiều vị tăng sĩ chứng được thánh quả A-la-hán. Hiện tại bây giờ thì truyền thống an cư, vũ kỳ an cư hoặc là kiết đông vẫn còn. Thế nhưng mà chúng ta không biết là do vì các vị thánh tăng các ngài khiêm tốn không có tuyên bố là mình chứng quả hay là không có người chứng quả thì chúng ta không biết. Nhưng mà thưa các vị, cái nét đẹp của truyền thống nó vẫn còn cho tới hôm nay. Một cái ví dụ gần là đêm hôm mà các vị đến thì sẽ thấy vào 7:30 đại chúng ở Lộc Uyển kiểm thẻ an cư. Và cái truyền thống này nó đã xảy ra những đại già lam có tới 1.000 tăng hoặc 500 tăng ở đất nước Trung Hoa ngày xưa. Và những cái bài thi kệ để cho các thầy Di Na sướng lên lúc kiểm thẻ an cư rất là hay. Hạnh phúc thay được sống giữa tăng đoàn Thế Tôn, thẻ này là chứng tích 90 ngày an cư. Hồi xưa người ta làm những tấm thẻ bằng tre thôi các vị, rồi sâu nó lại. Và cái sĩ số chúng rất là đông, do vậy cho nên không thể nhớ hết được. Và nhất là có khi các thầy vân tập về trước giờ an cư không xa là mấy, cho nên người ta bưng một cái thúng thế này đựng những tấm thẻ tre, và cứ đến mỗi một vị tăng ngồi thì để xuống một tấm thẻ tre, người sau mới thu tấm thẻ tre nó về rồi đếm số chúng hiện tiền. Và cái bài thi kệ mình đọc là: hạnh phúc thay được sống giữa tăng đoàn Thế Tôn, thẻ này là chứng tích 90 ngày an cư. Và thưa các vị, khi những cái trung tâm tu học mà tổ chức cái ngày lễ đó trang nghiêm thanh tịnh, nhất là những cái đạo tràng đó nó có cái năng lượng tâm linh thực sự, tức là nó có cái năng lượng tu thực sự, thì các vị cảm được của cái không gian nó rất là yên bình tĩnh lặng, dường như mình được bao phủ quanh cái hào quang chói sáng của năng lượng lành thiện. Đó là cái nét đẹp thứ nhất. Và nếu chúng ta có một cái chút tinh tế thì ta cảm nghiệm được điều này. Điều thứ hai cũng rất là đẹp nữa, đó là các già lam ngày xưa, ngoài cái kiểm thẻ, tức là ngoài kiểm tra cái số chúng hiện tiền an cư, người ta là để trên bàn của Đức Thế Tôn một cái thẻ, có nghĩa là con mời Đức Thế Tôn có mặt với chúng con. Nếu mà cái vị hòa thượng đường đầu đó vắng mặt, hoặc là vị hòa thượng đó ở xa, tức là trường hợp ngài đã mất, hoặc là trường hợp ngài giáo hóa một phương khác, thì người ta lại đặt một chiếc thẻ mời cái vị hòa thượng chủ trì, cái vị viện trưởng của dòng tu đó có mặt với họ. Và cái người thứ ba vắng mặt nhưng mà luôn được mời, đó là vị giám trai sứ giả. Đó là một vị tôn giả từ thời Đức Thế Tôn tại tiền, ngài phát nguyện rằng ngài luôn có mặt trong những cái trù phòng, tức là những cái nhà bếp, để ngài làm cho thức ăn ngon hơn, để ngài làm cho cái không khí của nhà bếp nó đừng có xáo trộn, đừng có ồn ào. Và tất nhiên là nếu các vị đến những trung tâm tu học khác thì các vị thấy nhà bếp là cái nơi nó ồn ào nhất. Thị phi sinh ra từ đó, náo động sinh ra từ đó, vui buồn sinh ra từ đó, rồi hạnh phúc nó cũng phát sinh từ đó. Thế cho nên trong truyền thống của thiền đường ngày xưa, thông thường là nhà bếp người ta chọn bậc thiền sư lớn kia, tức là những vị thầy vô cùng giỏi, có năng lượng tâm linh rất là mạnh, có lòng từ rất là bao la. Tại vì khi họ nấu thức ăn, thưa các vị, tâm thức họ nó thấm vào thức ăn. Cho nên trong truyền thống ăn cư thì luôn có ba người, dù có mặt hay không có mặt, vẫn được mời, vẫn được cộng vào cái sĩ số chúng. Một là Đức Phật, hai là vị thiền sư chủ trì dòng tu, ba là ngài giám trai sứ giả. Và cái nét đẹp truyền thống này nó vô cùng hay, thưa các vị, nếu người ta làm nó bằng cái năng lượng tâm linh thực sự, có tu tập thực sự, thì các vị sẽ cảm nhận được đó là nơi đạo tràng kia hoặc nơi những trung tâm tu học kia, nó được bao phủ bằng cái không khí tâm linh, bằng cái năng lượng vô cùng lành thiện. Và có hai điều nó tác động rất là dễ cảm nhận. Một là từ bên trong của anh có năng lượng tâm linh tu tập thì nó phổ ra bên ngoài, làm cho bao nhiêu người hưởng được. Thứ hai, năng lượng tâm linh nó cũng được có mặt bên ngoài, thẩm thấu vào từng đời sống của tăng ni ở nơi đó, từng người tu nơi đó. Cái sự tác động qua lại nó rất là hiển nhiên. Ví dụ như một nơi nào mà có cái tập thể tu thanh tịnh, các vị đến thì các vị cảm thấy nơi đây nó rất là mát, rất là yên bình, rất là lành thiện. Rồi cái sự nuôi dưỡng của điều kiện đó nó cũng đến với trái tim của các vị rất là dễ. Rồi trong môi trường như thế thì các vị tu tập, các vị lại làm cho năng lượng tâm linh của mình nó cộng hưởng với cái vùng năng lượng tâm linh của cái trung tâm đó. Hai cái phần này nó tác động hỗ tương với nhau. Và đôi khi mình ở trong cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi, trong cái môi trường tâm linh mà mình không biết cảm nghiệm là một, mình không cảm thấy hạnh phúc là hai. Và đợi đến chừng mình xuống phố lao sao rồi mình về, mình mới thấy là ô, hóa ra chùa mình nó đẹp như vậy, năng lượng lành như vậy. Và do vậy cho nên thưa các vị, mỗi một năm dù rằng chư tăng có bận biểu ngàn vạn việc, thế nhưng mà tối thiểu thì đúng với di huấn của Đức Thế Tôn thì họ cũng phải tổ chức được 3 tháng an cư cộng trú với nhau. Điều thứ nhất là để nuôi dưỡng nhau. Điều thứ hai để làm cho nhà lam đó nó trở thành bóng mát, làm cái chỗ tựa tâm linh cho Phật tử tín đồ nương về. Và nếu không có điều này, thưa các vị, dần dần nhà lam tự viện nó thành một cái nơi phố chợ. Tệ hơn là nó thành một cái nơi buôn bán kiếm sống, chỉ ngần đó mà thôi. Thế thì nó không khác gì những cái trung tâm kinh doanh bên ngoài là mấy. Cho nên thưa các vị, dù là Đông hay Tây chi, dù Phật giáo đã trải qua tới 26 thế kỷ, nhưng mà những truyền thống tu vẫn cứ duy trì 3 tháng an cư, hoặc là vũ kỳ an cư, tức là an cư ở mùa mưa, hoặc là an cư kiết đông như ở đây. Đó là điều đầu mà nếu các vị có dịp đến tham dự vào buổi tối đếm thẻ nơi đây thì các vị sẽ thấy nó vô cùng là dễ thương. Tất nhiên là buổi tối thì chừng như không có đông như thế này. Điều rất mừng là hồi tối này tính tới tính lui thì chắc cũng được 50 vị tôn giả an cư ở đây. Và cái điều ngạc nhiên ở đây là thưa các vị, tính ra những người cư sĩ nam đến đây tùng hạ an cư với quý thầy dường như là thiền sinh Mỹ không? Phải không? Chừng như cái nhu yếu tu của người Việt Nam mình không cần thiết hay sao? Cho nên mình không thấy một cư sĩ nam Phật tử nào đến đây an cư cả. Tôi nghĩ chắc các vị cảm thấy cái nhu cầu đời sống tâm linh nó không phải là cái gì quan trọng. Quan trọng hơn đó là cái chuyện tất tả ngược xuôi để kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm sống qua ngày. Còn cái chuyện tu dường như hay để dành cho người khác hay sao. Và tôi nghĩ rằng sẽ tới một lúc các vị sẽ vô cùng hối hận. Tại vì đời sống của chúng ta nó có mặt lao sao ngần đó năm rồi ra đi thôi. Và những người Việt đã đến tuổi già, tuổi về hưu rồi, tôi không biết là các vị dành cái tuổi về hưu của các vị làm cái chi giữa trần thế thì tôi không biết. Nhưng mà chừng như mình không thấy cái già nó đến với mình từng ngày, không thấy cái nỗi lay lắc của chiếc lá vàng nó rụng lúc nào không hay. Cho nên các vị vẫn không cảm thấy cái nhu yếu cần thiết là luyện hẳn đời sống mình vào Dạ Lam, sống thử 3 tháng tu tập. Và thưa đại chúng là mình đi nhiều nơi, tính ra Lộc Uyển này mình là người đi nhiều nhất chứ không có thầy cô nào đi nhiều hơn mình, và mình cũng ở đây lâu nhất chứ không có thầy cô nào ở lâu hơn mình cả. Và mình tiếp xúc với nhiều truyền thống tu là một, ở nhiều đạo tràng, nhiều Dạ Lam là hai, nhưng mà thưa các vị là không gian Lộc Uyển vẫn là một nơi vô cùng là yên bình đối với mình. Nó có nhiều không gian, nó có nhiều thì giờ. Trường năng lượng, tức là cái vùng tâm linh, nó phát triển rất là mạnh. Mà đôi khi mình không có cảm nghiệm được. Mình có đi lăng xăng dưới phố, mình có đi lao sao nơi nọ nơi kia, rồi về nơi đây mình có thấy đây là cái nôi nó vô cùng là lành thiện, nuôi dưỡng được đời mình. Và tôi không biết phải nói cái lời gì để tri ân những ngày tháng mình có mặt nơi Lộc Uyển. Tại vì nếu không sống nơi đây thì mình không thể đóng góp được cái gì cho đạo cả. Cuộc sống mình nó cứ lao sao như thế mà thôi. Tất nhiên điều này mình nói thật từ trái tim mình, chứ không phải mình muốn quảng cáo để cho các vị về Lộc Uyển rồi mình té cơm té gạo gì đâu. Mình nói để chia sẻ rất là thật lòng như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mình chia sẻ một chút để cho các vị Phật tử thấy cái nhu cầu tâm linh dường như mình bỏ quên đâu mất. Mình không thấy nó cần thiết. Dường như là mình được sinh ra trong cái nôi của Đạo Phật từ Việt Nam, cho nên mình thấy chuyện tu nó đã nhàm quá rồi. Trong khi giáo lý của Đức Thế Tôn nó chói sáng nơi cái vùng đất này, cống hiến được rất là nhiều điều để cho người Tây Phương, người Mỹ họ đến thực tập, họ nếm được an lạc của Pháp, an lạc giữa đời thường thôi. Còn riêng mình thì chừng như mình học qua què, qua sói cho vui, nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà mình nghĩ mình nói nó thẳng thôi. Mình học quấy quá cho vui để tự hào là mình đã từng đi học Phật, mình là đệ tử của thiền sư này, thiền sư kia. Mình quy y 10 năm, 20 năm thôi, chứ còn thực sự thì cái khát khao cho cái công trình hành trì, khát khao hướng đời sống tâm linh mình đến một cái chiều cao gì như mình chưa mấy gì quan tâm lắm. Mình có ngàn vạn cái lý do để mình không đến chùa, thưa các vị, mà thú thật với các vị là lý do nào cũng chính đáng cả. Chỉ có một cái lý do nó không chính đáng, đó là cái nhiệt tình mình nó chưa đủ lớn, cho nên mình chưa cảm thấy cái nhu cầu đến với đạo đi tu thôi. Rồi đợi đến bao giờ các vị được người ta đưa vô được sinh hoan, cắm ống vào mũi, cắm ống vào miệng, cắm ống vào bụng, vân vân, 10 cái ống lủng đủng treo, nhiều thứ chung quanh đẩy đi, chừng đó mình hối hận thì thưa các vị, việc rất muộn. Đó là cái điều thứ nhất, mình chia sẻ một chút để mất lòng nhau. Cái điều thứ hai còn mất lòng hơn nữa, đó là trong khi đời sống thưa các vị, trong khi đời sống ở bên ngoài người ta rất là thèm thuồng một ngày tu ở nơi đây, thèm thuồng một ngày làm sư cô, một ngày làm thầy, rất khó. Thế nhưng mà mình đã khóc lên khóc xuống để được xuất gia, được làm thầy, làm sư cô rồi, cái mình thấy những ngày nơi đây nó cũng không có quý gì cả. Mình để nó trôi qua kẻ tai mình như nước vóc qua kẻ tai. Các vị không thể hình dung được rằng gần đây mình có biết một cái thông tin nó vô cùng dễ thương và nó gây chấn động rất là lớn, đó là người ta mời những vị giáo sư rất là nổi tiếng đến Đại học Si Lai, tức là đại học của Tây Lai, họ tổ chức. Và họ thuyết trình về cái tính bình đẳng giữa nam và nữ trong cái nhìn của Phật giáo. Không biết mình nói nó có đúng cái từ nó hay không, nhưng mà đại khái cái ý nó là như thế. Họ khảo sát về vấn đề cái tính bình đẳng nó có mặt ở trong giáo lý Đạo Phật. Và các vị thử hình dung nhiều truyền thống tu họ cùng có mặt lại. Ví dụ như truyền thống Tây Tạng, truyền thống Miến Điện, truyền thống Hàn Quốc, truyền thống Trung Quốc, truyền thống Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Người ta đang loay hoay về một vấn đề, đó làm thế nào để cho ni giới có được tiếng nói, ni giới có ít nhiều bình đẳng với tăng giới. Và chúng ta cũng biết rằng trong quá khứ thì những đất nước này ni đoàn đã có mặt. Ấy vậy mà vì một lý do chính trị và xã hội nó đi ngang qua, khi chiến tranh loạn lạc xảy đến và tỳ kheo ni đoàn vắng mặt, thế rồi không bao giờ gầy dựng lại được. Cái tính kỳ thị nó rất là nặng nề, đến nỗi là những người nữ được xuất gia nhưng mà chỉ là những người bạch y mà thôi, tức là khoác áo trắng mà thôi, không hề thọ được tỳ kheo ni giới. Và không có cách gì để phục hồi được giáo đoàn tỳ kheo ni nơi những quốc gia như Tích Lan, như Miến Điện, như Thái Lan, như Lào, như Campuchia cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là dù rằng những quốc gia có giáo đoàn tỳ kheo ni như Trung Quốc, như Đài Loan, Nhật Bản, như Việt Nam, nhưng mà cái giá trị của tỳ kheo ni, thưa các vị, vẫn đứng thấp hơn các thầy một bậc. Chưa hề có cái chuyện sinh hoạt nó bình đẳng, nó ngang nhau, nó có tính cách chan hòa giống như là cái sinh hoạt của các vị nơi đây và những trung tâm của siêu âm tổ chức. Chưa hề có. Người ta lây quay, người ta bàn với nhau về vấn đề này và coi nó như một vấn đề nóng của xã hội hiện thời. Nếu vấn đề này không được giải quyết thì Đạo Phật không có cách gì cắm rễ được trên cái vùng đất Tây Phương này cả. Vùng đất mà người ta yêu cầu với sự bình đẳng càng ngày càng cao đối với nam và nữ. Thế nhưng mà trong Đạo Phật của chúng ta, hai lĩnh vực nó vẫn còn chậm tiến vô cùng, đó là lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực đổi thay cái cơ chế để sinh hoạt cho nó hài hòa với xã hội, dường như chúng ta chưa bao giờ thấy. Người ta dùng một cái từ rất tượng hình để nói về cái sinh hoạt Đạo Phật, đó là giống như con rùa nó bò lật ngửa vậy đó. Người ta lật con rùa lại bắt nó bò, các vị hình dung là nó bò tới đâu, thì tình trạng giáo dục, tình trạng thay đổi cơ chế sinh hoạt nó y như thế. Thế nhưng mà các vị nhìn lại cái sinh hoạt các vị hiện đang thừa hưởng từ dòng tự giác của siêu âm, các vị thấy là vấn đề đó nó trở thành vô cùng bình thường, không cần đặt ra nữa, không phải là vấn đề nóng để người ta bàn nữa. Cái sinh hoạt của tăng ni ở đây rất là hài hòa, rất là đẹp đẽ, rất là bình đẳng. Mỗi buổi sáng các vị nhìn thấy quý thầy quý cô trong bữa tiểu thực hoặc bữa thọ trai rất là chan hòa, rất là tình huynh đệ, vô cùng đẹp đẽ. Và chưa có một tăng đoàn nào, một truyền thống tu nào có được cái nét đẹp dẫn đầu như thế này, thưa các vị. Chúng ta gieo những cái hạt mầm vô cùng bình đẳng và tự do đến với xã hội Tây Phương, chúng ta thừa hưởng được dòng tự giác của những bậc thầy lớn đã khai triển. Thế nhưng mà chừng như các thầy cô nơi đây cảm thấy vấn đề này nó là vấn đề quá là thường, không có gì đáng quý trọng cả. Thậm chí mình coi thường, vóc trong tay cũng nắm kim cương, thế nhưng mà ném từng viên không thương tiếc. Trong truyền thống thì chưa hề có cái chuyện giới bản tân tu đâu nghe. Càng chưa hề có chuyện bát kinh pháp dành cho tỳ kheo tăng. Và lâu rồi mình có đọc một bài báo người ta viết về siêu âm, người ta nói thầy Nhất Hạnh có cái nhìn đi trước hoàn cảnh xã hội tới 100 năm. Thưa các vị, với cái nhìn của người Đông Phương không cách gì mà lột xác được để có thể có một cái nhìn phát triển về Đạo Phật để cho nó hài hòa với cái dòng chảy văn hóa Tây Phương, để làm cho Đạo Phật sống động nơi vùng đất này. Và mình nhìn khắp đất Mỹ này hay là các quốc gia châu Âu mình khảo sát thì các vị thấy là đời sống của tăng sĩ vẫn còn nương tựa vào cái cơ chế cúng dường để tồn tại, chứ không thể tự lập được, không thể tồn tại được trên chính đôi chân của mình. Và ngay đất Mỹ này, thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt thì cái cơ chế cúng dường như quá khứ nó sẽ không còn. Cái quan niệm của xã hội này là cái sự sòng phẳng đổi chác, chứ không có chuyện tự nhiên tôi cho tiền anh, nó rất là vô lý. Anh phải bỏ mồ hôi ra, anh mới sống còn thôi. Tôi đến với anh, tôi đóng tiền đàng hoàng, anh dạy cho phương pháp hành trì, phương pháp tu tập rất là rõ ràng thôi. Tôi trao đổi đời sống vật chất đến, anh phải đổi được cái gì, anh phải tặng được cái gì trong đời sống tâm linh cho tôi. Thưa các vị, cái cách sống này nó vô cùng cao quý, không phải là cái chuyện ngửa tay xin tiền ai, càng không lệ thuộc vào cái truyền thống văn hóa đó là cúng dường để tồn tại, xin người ta để sống còn, thưa các vị. Và cái nét văn hóa này nó mới có thể đi xa được, nó mới có thể tồn tại được trong xã hội phát triển Tây Phương 100 năm sau, 200 năm sau. Còn cái phương cách của chúng ta vận dụng để sống còn như truyền thống Phật giáo trong quá khứ thì không cách chi tồn tại được nhiều thế hệ tương lai cả. Thưa các vị, chùa chiền từ phương Đông qua đây như Trung Hoa, Hàn Quốc đã có mặt trước ta tới 100 năm. Các vị hãy khảo sát một vòng qua đảo Hawaii mà nhìn thì biết. Nhiều chùa to Phật lớn xây dựng rất là hoành tráng nguy nga. Thế nhưng mà bây giờ người ta bán nó làm nhà hàng hết. Không còn mấy cái chùa giữ được cái nét sinh hoạt. Điều thứ nhất là cái nghi lễ rất là rườm rà, không có hợp với tâm thức của người Tây Phương. Điều thứ hai là cái kiến trúc của nó vô cùng màu mè, qua què, qua sói, làm lạ mắt người ta để người ta đến người ta nhìn. Do vì nó gợi trí tò mò người ta đến thôi, chứ còn không phải là cái nơi có thể đáp ứng được cái nhu cầu cho đời sống xã hội, đời sống tâm linh cho người ta đến một lần rồi thôi, không bao giờ đến nữa. Và từ những cái ví dụ đó mình dẫn ra để các vị thấy là đôi khi quý thầy cô sống trong cái dòng chảy tự giác của sư ông, được bàn tay yêu thương bảo bọc của sư ông nuôi dưỡng, thì mình cảm thấy nó rất là bình thường. Mình cảm thấy cái chuyện là chư tăng sống hài hòa với chư ni, có một cái sự bình đẳng tương kính với nhau, đó là cái chuyện gì tự nhiên, không có cần phải phấn đấu chi cả, cho nên ta coi rất là nhẹ. Trong khi thưa các vị, một buổi họp tất cả những người lãnh đạo tôn giáo lớn họ tập trung về, họ coi đây là một vấn đề rất nóng, và ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói cần phải mất 100 năm nữa mới có thể thay đổi cơ chế như thế. Và thậm chí ngài cũng không dám sửa đổi điều này. Ngài ủy thác cho một cái bộ chuyên ngành về vấn đề nghi lễ và tôn giáo để nhìn lại vấn đề làm thế nào cho cái tính bình đẳng tăng ni có mặt. Đó là đôi điều mình biết về những cái thông tin bên ngoài, chia sẻ với các vị trân quý đời sống của các vị nơi đây. Bằng không thì thưa các vị, mình sống trong cái môi trường vô cùng lành thiện, chưa tìm ra nơi đâu có, chưa nhìn ra cái điều này nó có mặt trong một dòng tu nào cả, thế mà mình coi rất thường. Mình sống phung phí từng ngày đi qua, mình không trân quý những cái nó vô cùng đáng giá mà mình đang có. Và mình nghĩ rằng đời sống ở trong chùa như thế này, ngày qua ngày có gì đó mà ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Cái sự yên bình của mình từng ngày, nó được trải chân bằng bao nhiêu giọt mồ hôi các bậc thầy. Nó được năng lượng lành của thập phương chư Như Lai gia hộ. Nó được chư vị tổ sư hết lòng yểm trợ để các vị có được cái điều kiện vô cùng thuận lợi để làm đạo, để phát triển. Và các vị cũng không lường được trong tương lai 50 năm sau nữa thì tăng đoàn của làng Mai nó lớn mạnh đến gần nào, đóng góp được cái dòng tuệ giá cứu đời ra làm sao, các vị cũng không lường được. Đôi khi mình ở trong cái dòng chảy như thế này, mình thấy nó rất là dung dị, rất bình thường, rồi mình coi rất nhẹ những cái điều mình thừa hưởng. Đôi khi các vị nên nhìn lại và hãy vỗ lòng tự hỏi coi mình đã sống xứng đáng từng ngày hay chưa, xứng đáng với tấm lòng của sư ông thương mến hay chưa, xứng đáng với cái công trình tuệ giá của các bậc thầy đã đầu tư, đã nuôi dưỡng mình hay chưa. Đó là điều thứ hai, nói để mất lòng nhau. Mất lòng chưa? Mất lòng thì thôi, ngang đây ngừng. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, mình kể một câu chuyện ngắn để trở lại vấn đề của chúng ta. Cách đây nhiều năm, có một phóng viên của tờ New York Times. Một hôm cô đi vô tiệm ăn, bất thình lình miếng ván ở trên tầng nhà nó rớt. Nó không tìm ai nó rớt, mà nó rớt ngay đầu của cô. Rồi khi đưa vô bệnh viện thì may mắn là mạng sống đó còn giữ được. Nhưng mà cái điều nó làm cho cô thà chết còn sướng hơn, đó là tự nhiên toàn bộ cảm giác của cô nó mất hẳn. Mũi cô không còn nghe được mùi, mắt cô không thể tiếp xúc được ánh sáng, tai cô không nghe được âm thanh. Và đến nỗi là những tiếng rất khẽ khàng, rất nhẹ thôi mà nó dội như tiếng sấm, cho nên cô rất là kinh sợ. Và da của cô, người ta để một cái khăn và bàn chân thì cô tưởng chừng như một viên đá nghìn cân nó đang đè trên thân của cô. Thế rồi mình hình dung là từ một người nữ phóng viên của một tờ báo lớn trên đất Mỹ, mẹ của hai đứa con, vợ của một người chồng có của tiền tài sản như thế, tự nhiên là mọi thứ nó đổ xuống hết. Cái sự thất vọng, não nề, buồn chán, trầm cảm nó xâm nhập rất lớn cái tâm thức. Cô nghĩ rằng chỉ có một con đường, cô chết thôi, chứ sống làm gì khi toàn bộ cái cảm giác của mình nó không còn nữa. Không biết cái mùi vị là gì cả, không biết nóng lạnh là gì cả. Và cô nằm như thế chìm ở trong cái sự trầm cảm và không muốn gặp ai nữa, thu người vào trong một góc nhà, trốn đời trốn người, không muốn gặp con, không muốn gặp chồng, không muốn tiếp xúc với ai. Thế rồi một hôm, cái điều lạ lùng đó là nhà bếp người ta nấu một cái món ăn và một cái loại nước sốt nó mang cái hương vị của Ý. Cái tự nhiên không biết nó không tìm đường đâu nó đi, mà nó tìm đường nó bay lên tới trong phòng của cô, nó chui vào mũi cô. Và lần đầu tiên 30 mấy năm trong đời sống, từ lúc bé cho tới lớn cho tới lúc bị tai nạn, đây là lần đầu tiên cô nghe cái mùi nước sốt đó, sao mà nó ngon kỳ lạ. Và không dừng lại được, cho nên cô bắt đầu rời cái góc bé nhỏ cô đã trốn đó. Cô mày mò, cô tìm xuống tới cái bếp, cô múc cái muỗng súp lên, múc cái muỗng sốt lên, cô ngửi, cô hít lấy hít để. Tưởng chừng như đây là lần đầu tiên trong đời cô được biết đến một cái hương vị ngon như thế. Thế rồi từ cánh cửa thứ nhất của khứu giác nó mở ra, dần dần cánh cửa thứ hai là thị giác nó mở ra, cô mở mắt cô thấy được sắc màu tuyệt vời. Miếng lá ngày xưa không có nghĩa gì cả, thế nhưng bây giờ một chiếc lá xanh nó đẹp như ngọc, một chiếc lá vàng nó cũng đẹp vô cùng, nó rực rỡ vô cùng. Thế rồi cảm xúc của mũi, cảm xúc của mắt, cảm xúc của tai, cảm xúc của thân bắt đầu nó về lại với cô. Cô tri ân đất trời, không biết đến ngần nào mà nói. Từ đó tới sau, cái người nữ phóng viên kia bắt đầu tập sống một đời sống là tiếp xúc với hiện thực từng sát na một để thưởng thức hạnh phúc trong cuộc đời. Thưa các vị, cái điều này quy chiếu lại cái việc mình muốn thưa ban đầu, đó là đôi khi các vị là những người đang hưởng cái điều kiện nó vô cùng tuyệt vời, các vị đang có mà các vị xô dạt nó qua một bên, các vị không tiếc thương gì và không cảm thấy trân quý gì cái điều các vị đang có cả. Ta có một hình hài hoàn thiện đi, đi đó đi đây, không có phước lành nào lớn bằng. Thưa các vị, ta có cái đôi mắt để nhìn sắc màu cũng không có phước lành nào lớn bằng, không có vàng bạc kim cương gì có thể đổi được. Ta có cái mũi ngửi được mùi, ta có cái lưỡi nếm được hương vị. Thưa các vị, mọi thứ quà tặng này không có thứ nào có thể bì được. Người ta tặng cho các vị một núi kim cương cũng không thể bì được với một hình hài các vị đang sử dụng. Mà nếu mình chỉ cần làm được một việc theo với những pháp môn thiền tập của Đức Phật dạy là an trú tâm ngay hiện tiền, mắt mở, tai mở, mũi mở, đón nhận tất cả sắc màu âm thanh mùi vị, nhận biết nó thôi, thì hạnh phúc nó đã tràn ngập nơi trái tim của các vị. Không có một cái nỗi buồn hay sự phiền muộn bất an nào len lỏi vào các vị được cả. Chỉ cần ngần đó thôi, an trú ngay nơi thiền tập, làm cho thân và tâm nó có mặt liền một chỗ, đừng để cho tâm thức mình lang thang ngược xuôi về quá khứ hoặc tương lai, thì các vị là người hạnh phúc nhất trên trần đời. Các vị là vị thiên giữa thiên giới. Còn nếu trong hoàn cảnh hiện tiền, các vị là người mãi cứ để cho buồn phiền tràn ngập tâm thức, để cho ưu tư lo lắng chạy ngược chạy xuôi, thì các vị đang là chư thiên, nhưng mà các vị rớt xuống thấp hơn loài người. Tại vì các vị chỉ là một hình hài mà không có linh hồn. Các vị là một cái xác mộng du giữa trần đời, chứ các vị không phải là một con người sống động. Thế thì thưa đại chúng, 100 năm của đời người, người ta có được những phút giây thiền tập thì hạnh phúc người ta nhân lên gấp 10 lần so với một đời người. 100 năm của đời người mà các vị để cho lòng các vị chìm ngập trong lo buồn quá khứ, ưu tư phiền muộn bất an của tương lai, lòng các vị luôn chạy ngược chạy xuôi, thế thì 100 năm của đời người nó biến mất khỏi tầm tay của các vị. Các vị chỉ là một cái xác vô hồn giữa trần đời mà thôi. Và thưa đại chúng, đôi khi những ngày lễ tạ ơn, hay là những ngày Tết, hay những lúc có tiền, chúng ta mua quà tặng cho người thân, ta tưởng chừng như là những món quà quý giá ấy phải tốn tiền, tốn bạc mới là quý. Nhưng mà thưa các vị, có khi nó không phải là của quý. Của quý là các vị tu tập được là một loại của quý. Tại vì khi các vị làm cho thân tâm các vị nó hòa nhịp lại cùng một nơi, nó có mặt ngay hiện tiền, thì cái năng lượng sống động tự nhiên nó có mặt. Mà khi thân tâm ta ở một chỗ và năng lượng sống động có mặt, nghĩa là món quà hạnh phúc của ta có mặt để tặng cho người thân của ta. Còn các vị tặng mọi thứ của quý, nhưng mà lòng các vị đi chơi mãi phương xa, thì các vị chỉ là cái xác tại đó thôi. Mà người thương của ta, ta mang họ về, lúc đó ta mang họ cả thân và tâm, chứ không phải mang cái xác đâu. Ấy vậy mà sống với nhau vài năm chỉ còn cái xác mà không có hồn, rồi ta cũng còn cái xác mà không có hồn. Thế cho nên hai mảnh đời khổ đau gặp nhau, chồng thêm những khổ đau vào nhau, rất là tội nghiệp. Trong khi tặng phẩm vô cùng lớn các vị đang có là hình hài này, là năng lực tâm thức này, hai cái phần này nó hài hòa một nơi, nó có mặt một nơi, là món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa tặng cho nhân thế này, tặng cho mỗi con người trên hành tinh này. Nếu mình không hưởng được điều này, thưa đại chúng, là dù cho các vị là tỷ phú, các vị vẫn bất hạnh. Nếu không hưởng được cái món quà này, dù các vị có bao nhiêu người thương bên cạnh, các vị vẫn là người bất hạnh như thường, vẫn là người khốn khổ nghèo đói như thường. Thưa đại chúng, là hôm nay mình được phép nói chuyện rất là ngắn, cho nên mình xin ngừng ở đây. Cảm ơn các vị.